Xin chào toàn thể quý vị. Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi có thiện duyên là được chia sẻ Phật Pháp với một cái đối tượng là thuần túy là doanh nhân. Và đây là một cái đối tượng phải nói rằng là quan trọng của xã hội nói chung và của Phật giáo là nói riêng. Cái đề tài chúng tôi chia sẻ cho quý vị hôm nay đó là doanh thương và hạnh phúc. Thì nhiều người có nói với chúng tôi tại sao thầy không lấy cái chữ doanh nhân mà lấy chữ là doanh thương. Thì chúng tôi thấy cái chữ doanh nhân cũng được, doanh nhân và hạnh phúc. Nhưng mà giữa hai chữ thì chúng tôi thấy cái chữ doanh thương là nó hay hơn. Tại vì doanh thương là nó nói lên cái hành động, là cái việc làm. Và cái này nó mang tính phổ quát là toàn thế giới. Còn nói doanh nhân thì nói đến những con người cụ thể. Chẳng hạn như doanh nhân ở tại Sài Gòn, doanh nhân Việt Nam, doanh nhân Mỹ, doanh nhân ở các nước. Thì nói chung là doanh nhân quy ra cho cùng thì cũng do cái suy nghĩ. Do suy nghĩ. Và vì vậy cho nên chúng tôi thấy cái chữ doanh thương là một cái công việc kinh doanh và buôn bán. Là những cái công việc nó đòi hỏi cái sự tư duy. Và cái này chúng tôi thấy nó có gần gũi hơn. Và vì rằng chúng ta là những Phật tử, dù trong cái lĩnh vực nào, thì mình đừng chớ có quên cái mục đích còn của mình. Thì cái mục đích đó là hạnh phúc. Và cái hạnh phúc đây rồi chúng ta sẽ phân tích. Thì sống trong cuộc đời là như chúng ta biết rằng dù bất kỳ ai trên cái hành tinh này á, và nhất là đạo Phật, là những người Phật tử, chúng ta chớ có quên cái mục đích rất là quan trọng, đó là hạnh phúc. Và quý vị biết cái chữ hạnh phúc ở đây á, nó có danh từ Pali và Phạn là Sukha. Là Sukha, Hòa Thượng Minh Châu dịch là hạnh phúc. Cái chữ Sukha này quý vị biết là về sau này trong Phật giáo Đại Thừa người ta dùng cái từ là cực lạc. Thì cực lạc nó cũng từ cái chữ này là Sukhavati. Sukhavati là cực lạc. Và nó kéo dài hơn chút xíu nữa là Sukhavati Vajuha, là tất nhiên là vô lượng thọ, là chỉ cho Đức Phật A Di Đà. Đó. Cho nên cái chữ hạnh phúc ở đây á, đi tìm cái nguyên ngữ của nó thì đó có thể nói là cảnh giới cực lạc. Hay là niết bàn vào thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy. Thì đây là một cái trạng thái bình an của tâm hồn. Thì cái chữ hạnh phúc đây có nghĩa là như vậy. Nó sẽ khác với cái quan niệm thông thường ở thế gian. Là hạnh phúc ở thế gian là nó thường liên hệ đến cái tham muốn, liên hệ đến cái dục lạc. Và như chúng ta biết rằng là nó có 5 cái món là món dục, dục theo cái nghĩa xấu á, là tăng ha. Tăng ha có nghĩa là tham muốn theo từ Pali. Tăng ha là cái chữ phàn và Pali nó có nghĩa là dục, mà dục theo cái nghĩa xấu. Và nó có 5 cái loại, đó là thứ nhất là chúng ta thấy là tài sắc danh thực thùy, tài là tiền bạc. Thứ hai là sắc đẹp, thứ ba là danh vọng địa vị, thứ tư là ăn uống, rồi thứ năm là phương tiện của đời sống như xe cộ là nhà cửa. Thì 5 cái món này ở thế gian, khi người ta sở hữu được 5 cái món này, người ta cho đó là hạnh phúc. Được là nhiều tiền của cải là hạnh phúc. Rồi được sắc đẹp là được hạnh phúc. Được sở hữu một cái địa vị quan trọng trong xã hội là hạnh phúc. Được ăn sung mặc sướng là hạnh phúc. được tiện nghi thỏa mãn đầy đủ là hạnh phúc. Đó, thì thế gian người ta quan niệm hạnh phúc là như vậy. Nhưng mà cái hạnh phúc theo Phật giáo thì nó mang một cái ý nghĩa là khác và sâu sắc hơn. Cái chữ hạnh phúc hay là cái chữ sukha mà sau này chúng ta biết như là cực lạc á, nó bắt nguồn từ một cái câu chuyện. Đó là một hôm những cái ni kiền tử Nigantha tranh luận hơn thua với Đức Phật. Và sau cái cuộc tranh luận đó, ngoài đạo thua. Những cái vị ngoài đạo trẻ tuổi rất là hăng say. Thì sau cái tranh luận với Đức Phật thất bại. Và thế rồi là Đức Phật mới nói với các cái vị ngoài đạo trẻ tuổi: này các ni kiền tử, giữa ta và nhà vua Bimbisara, ai sống hạnh phúc là hơn ai? Thì những ni kiền tử đó mới trả lời rằng: Sa-môn Gotama sống hạnh phúc hơn là nhà vua Bimbisara. Rồi Đức Phật mới nói tại sao. Thì những cái vị ngoài đạo đó mới nói: tại vì Sa-môn Gotama có thể ngồi thiền được trong một giờ, Sa-môn Gotama có thể ngồi thiền trong một ngày, hai ngày, ba ngày, thậm chí có thể ngồi thiền liên tục đến bảy ngày đêm. Nhưng mà nhà vua không thể ngồi thiền được trong bảy ngày, sáu ngày, năm ngày, thậm chí một giờ cũng không ngồi thiền được. Và lúc đó Đức Phật mới nói: đúng vậy. Như vậy, ngang qua một cái câu chuyện ngắn, Đức Phật gửi cho chúng sinh một cái thông điệp. Một cái thông điệp là cái hạnh phúc á, theo quan niệm của Đức Phật, không phải là nó dựa hay là đặt nền tảng trên là đời sống vật chất. Vì như chúng ta biết rằng là khi mà Đức Phật so sánh giữa Ngài và nhà vua, thì làm sao Đức Phật bằng nhà vua được, đứng về phương diện vật chất. Nhưng mà Ngài cho rằng cái đời sống vật chất không phải là quyết định cho cái hạnh phúc. Và rồi thì chúng ta thấy câu chuyện đó đã cho thấy rằng Đức Phật cho chúng ta một cái thông điệp là hạnh phúc phải dựa trên cái nền tảng, đó là đời sống, là tinh thần. Vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế thì thiền định được xem như là một cái pháp môn tu tập duy nhất đưa đến cái mục tiêu giác ngộ là giải thoát. Vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, có hai việc để cho một vị tăng sĩ làm là im lặng như chánh pháp và nói năng như chánh pháp. Im lặng như chánh pháp đó chính là thiền định, và nói năng như chánh pháp đó là trao đổi về những cái kinh nghiệm về thiền định, làm sao ngồi thiền để đạt được là kết quả. Và về sau này thì chúng ta biết rằng cái thiền định mà trong thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy gọi là tu tập, là Bhavana, thì cái sự tu tập đó theo dòng thời gian phát triển qua nhiều quốc gia, theo dòng lịch sử, cái chữ tu tập đó đã được biến dạng, đã trở thành hay là được thu thập thêm nhiều cái pháp môn khác, như là niệm Phật, rồi như là trì chú, tụng kinh, lễ sám, vân vân, thì bổ sung rất nhiều những cái pháp môn theo dòng thời gian. Nhưng mà cái chữ tu tập ban đầu thì phải nói đó là Bhavana. Bhavana có nghĩa là thiền định. Mà về sau này chúng ta biết rằng người phương Tây, người ta thấy được cái cốt lõi của Phật giáo và người ta đã xây dựng nên những cái trung tâm thiền định. Chẳng hạn như năm ngoái, chúng tôi có dịp qua Boston ở bên Hoa Kỳ, đã đi thăm hai cái cơ sở thiền định của Mỹ ở tại đó. Và khi mà vào thăm viếng thì những người ở trong đó là họ dùng cái chữ Bhavana, có nghĩa là tu tập. Và họ chỉ hành trì duy nhất là thiền định, ngoài ra không có gì khác. họ có thể ưu tiên cho là tăng sĩ vào đó tu tập miễn phí, ăn uống miễn phí. Nhưng mà khi chúng tôi là đề xuất nếu như tôi giảng pháp, triết lý về Phật giáo được không? Họ nói no. Không có giảng gì hết, không có nói gì hết, mà chỉ có sáng đến tối là ngồi thiền. Thì chúng tôi nói sơ qua như vậy để quý vị thấy cái thiền định nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Và chúng ta quay lại câu chuyện Đức Phật và các cái vị ni kiền tự. Thì Đức Phật đã cho chúng ta một cái thông điệp hay là một cái mục tiêu để mà đạt đến, đó là sự bình an của tâm hồn. Vì cái chữ Sukha, chữ Sukha là cái sự an lạc. Và cái sự an lạc ở trong thời kỳ Đức Phật, thì cái sự bình an tâm hồn đó khi mà được viên mãn thì gọi là Niết Bàn. Nibbana, Niết Bàn là một cái sự mát lạnh của tâm hồn, trong đó không có tham, sân và si, không còn phiền não. Đó là cái định nghĩa ban đầu về chữ là Sukha, mà cái rốt ráo của nó là Nibbana, là một cái trạng thái là viên mãn an lạc của tâm hồn. Như vậy chúng ta đã thấy một cái câu chuyện ngắn, và Ngài cho chúng ta một cái suy nghĩ là sống trong cuộc đời phải làm sao, phải nhắm đến là hạnh phúc. Nó là một phần nằm trong cái tựa đề mà chúng ta đang cùng nhau là phân tích, là doanh thương và hạnh phúc. Thì cả hai cái khái niệm này, doanh thương và hạnh phúc, nó đều là những cái trạng thái của tâm hồn. Đó, đều là những trạng thái của tâm hồn. Và sống trong cuộc đời, chúng ta thấy rằng trong đời sống có rất nhiều cái lĩnh vực, có nhiều cái phương diện của cuộc sống, như là chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, rồi giáo dục vân vân. Thì chúng ta thấy kinh tế đóng một vai trò là quyết định. Vì nói đến kinh tế là nói đến là cơm ăn là áo mặc. Mà khi cơm ăn áo mặc mà không có được thì khoan nói đến chuyện khác. Khoan nói đến là chuyện khác. Và cái cơm ăn áo mặc này thì nó liên hệ đến mà chúng ta gọi là kinh tế, là nghiên cứu về những cái hoạt động là doanh thương. Doanh thương chúng ta có thể nói đó là cái hoạt động là kinh doanh. Kinh doanh trong công việc, và khi nói đến kinh doanh là phải nói đến cái sự lời, là lời lỗ. Và thương đây là thương mại, là sự mua bán, trao đổi là hàng hóa. Chúng ta có thể nói là nôm na, doanh thương là một cái công việc là buôn bán, làm sao để cho là lời lỗ. Và khi mà nghiên cứu về doanh thương thì chúng ta liên hệ, liên tưởng tới cái gọi là kinh tế. Và trong lịch sử về kinh tế học thì chúng ta thấy là khởi đầu là Aristotle, một triết gia Hy Lạp cổ đại. Thì ông này rất giỏi về nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, và thậm chí là tôn giáo nữa. Và đứng về cái phương diện kinh tế chính trị thì ông ta phải nói rằng là đã đề cập đến cái vấn đề kinh tế. Mà hầu duệ của cái quan điểm ông ta hiện nay đó là phái Austrian, là một cái phái đề cập đến quan điểm của ông ta trong thời cổ đại. Và nói đến kinh tế thì chúng ta sẽ thấy rằng khi mà kinh tế tư bản vào thế kỷ thứ 17 phát triển ở Anh Quốc, ở châu Âu và bắt đầu lan truyền trên toàn thế giới, thì chúng ta thấy có một là nhà kinh tế học là Adam Smith. Thì Adam Smith này được xem như là cha đẻ của khoa học kinh tế hiện đại. Và trong tác phẩm The Wealth of Nations thì ông ta có đề cập đến, nói đến vấn đề khoa học về tài sản, hay nói thêm đó là khoa học về cái sự sản xuất, rồi đến là lưu thông và phân phối tài sản là như thế nào. Và nếu như chúng ta đọc thêm một vài cái định nghĩa chẳng nhất trong từ điển mà Webster New World, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong đó người ta định nghĩa kinh tế là những cái sự phải nói rằng là nghiên cứu cái vấn đề thu chi, rồi đến là lưu thông, tiêu dùng, phân phối để tránh những cái sự lãng phí của một doanh nhân, của một doanh nghiệp, của một là nhà nước, để làm sao để mà có lời là có lời. Đó là chúng ta có thể là điểm qua một vài cái hoạt động của vấn đề là doanh thương. Và trong vấn đề doanh thương, khi mà nói đến có lời là nói đến vấn đề là hơn thua nhau, cả lớn nuốt cả bé. Đây là một cái quy luật trong thị trường. Chúng ta có thể thấy anh em với nhau về mặt tình cảm thì có thể rằng là chia sẻ, nhưng mà ra đến làm ăn thì chỉ có hơn là hơn thua. Trong một đất nước cũng thế, có nhiều công ty, tập đoàn, trong nước thì cạnh tranh, nhưng mà khi đi ra nước ngoài họ có thể là bao che nhau để mà đương đầu với những tập đoàn của những quốc gia khác. Nói chung là hơn thua. Và cái sự hơn thua này rất là khốc liệt. Rất là khốc liệt. Và cái sự hơn thua nhau trong vấn đề làm ăn thì chúng ta thấy rằng truy nguyên là chúng ta thấy rằng là nó có nguồn gốc trong cái từ mà Đức Phật gọi là tăng ha hay là tham ái. Cái chữ tham ái này là chúng ta biết rằng trong cái bài kinh đầu tiên mà Đức Phật thuyết giảng cho năm anh em Kiều Trần Như là bốn sự thật trên cuộc đời này. Cái sự thật thứ nhất là khổ. Cái sự thật thứ hai là nguyên nhân của khổ. Cái thứ ba là diệt khổ. Và cái thứ tư là con đường đưa đến là khổ diệt. Thì cái sự thật trên cái cuộc đời này là khổ đau, sinh lão bệnh tử, thừa cầu bất đắc khổ, oán tận hồi khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ. Là cái khổ đau mà Đức Phật là gom lại thành những cái từ ngữ là như vậy. Và Đức Phật cho biết rằng cái khổ đau về vật lý cũng như tinh thần của con người là xuất phát từ cái lòng tham muốn, là tăng ha. Và chính cái tăng ha này nó thiêu đốt là thế giới này. Thiêu đốt là thế giới này. Đức Phật có kể một cái câu chuyện có một ông vua đã 80 tuổi rồi, lưng còng. Nhưng mà khi nghe có một vị quan đại thần nói rằng quốc gia đó có nhiều tài sản, có nhiều là gia súc, thì ông vua quay mặt lại nhìn. Rồi khi mà vị quan đại thần tấu thêm, không những thế tấu bệ hạ mà quốc gia này còn có nhiều vàng bạc là tài sản, ông vua sáng mắt hơn. Không dừng lại đó, vị quan nói thêm: thưa bệ hạ, đất nước đó còn có nhiều là con gái đàn bà đẹp. Thế rồi tức thì ông đứng phát dậy và ra lệnh là xuất quân. Thì một cái câu chuyện ngắn như vậy để Đức Phật kể ra cho chúng ta thấy rằng là chính cái lòng tham này mà nó thiêu đốt cái thế giới này, bởi cái chữ là tăng ha này, hay là cái sự khao khát là tham ái này. Một cái câu chuyện từ ngàn xưa Đức Phật kể ra để cho chúng ta thấy rằng cái chính cái tham ái này nó là cái động lực, nó chính là cái động lực làm cho con người luân hồi, mỗi cá nhân là luân hồi trong đời này qua đời khác. Và chính cái tham ái này nó hiện diện trong tất cả các cái lĩnh vực hoạt động của con người, kể cả đời sống là kinh tế. Vì vậy cho nên chúng ta sẽ không lạ gì trong cái lĩnh vực kinh tế là người ta hơn thua nhau, sát phạt nhau. Và với cái lòng tham bất tận này thì trong cái công việc làm ăn là buôn bán còn của mình, thì những cái doanh nhân họ không có từ bỏ bất kỳ một cái phương diện liên hệ đến đạo đức nào, miệng làm sao tiền càng nhiều là càng tốt, miệng làm sao là tiền càng ngày càng nhiều bất kể người khác như thế nào, bất kể cái môi trường, cây cối, rồi gia súc, rồi súc vật ở trên rừng, vân vân, bất kể cái môi trường là nó càng ngày là càng bị là xâm phạm, làm cho sự mất quân bình về vấn đề sinh thái, không cần. Ai chết mặc bay, thế giới tan nát kệ, miệng ta tiền càng nhiều. Đó là cái lòng tham vô tận của con người, và nhất là của những cái vị doanh nhân. Cái công việc hơn thua nhau, tranh hơn tranh thua của con người là nói chung là như thế. Chúng ta có thể đăng cử là một cái câu chuyện, chẳng hạn như là buôn bán rượu. Thì cái người nấu rượu, còn cái người kinh doanh rượu là bằng mọi cách treo cái nhãn mác cho thật là kêu, rồi bằng mọi cái phương diện là tiếp thị để làm sao cho rượu của mình bán càng ngày càng được nhiều. Bất kể rằng là cái người sử dụng đó như thế nào, miệng là bán được càng nhiều rượu thì càng còn càng tốt. Họ không cần biết rằng chính cái rượu đó là tàn phá sức khỏe của người uống. Chính cái rượu đó nó làm cho gia đình người ta là tan nát, vợ chồng con cái, chưa kể đến là những cái hậu quả khác nữa. Có thể nói là những cái người làm công việc kinh doanh thì họ không màng gì đến vấn đề đạo đức về xã hội. Đó là mình chúng ta là phân tích trên cái góc độ chung của cái công việc là doanh thương. Nhưng mà chúng ta đây là những doanh nhân Phật tử thì chúng ta phải có cái suy nghĩ như thế nào. Và Đức Phật của chúng ta là một con người, Ngài không chỉ giỏi về những cái lĩnh vực về siêu hình, về tâm linh, về tâm lý, mà Ngài còn giỏi về nhiều lĩnh vực khác nữa. Trong đó Ngài có đề cập đến cái vấn đề là kinh tế. Thì chúng ta coi thử, trích ra một vài cái câu chuyện liên quan đến kinh tế, liên quan đến công việc làm ăn, thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật suy nghĩ gì trên cái phương diện này. Thì một hôm có một cái vị thanh niên trẻ tên là Ujjaya. Vị thanh niên này mới là gặp Đức Phật và hỏi rằng: Bạch Thế Tôn, làm sao Thế Tôn chỉ cho con cách sống để được là hạnh phúc? Đức Phật trả lời: có bốn cái sự việc này. Thứ nhất là nỗ lực. Thứ hai là thận trọng. Thứ ba là bạn tốt. Và thứ tư là điều hòa, hay là cân bằng. Thứ nhất là nỗ lực. Thế nào gọi là nỗ lực? Thì cái vị thanh niên đó cần phải nỗ lực tinh tận trong cái công việc chân chính của mình. Còn cái việc mình đang làm đó là nghề nông, là rồi đến là trong công nghiệp, rồi trong là thương nghiệp, rồi trong nghệ thuật, nói chung là cái nghề công của mình như thế nào, thì cái người đó phải nỗ lực. Nỗ lực là hết sức tinh tấn và tìm những cái hay, cái tốt trên cái lĩnh vực đó để mà phát triển cái công việc còn của mình. Tất nhiên là Ngài nói là cái vị thanh niên cần phải là nỗ lực trong cái nghề chuyên môn của mình cho thật giỏi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vấn đề là thận trọng. Thành trọng đây thì Đức Phật là đề cập đến vấn đề tài sản. Vấn đề là tài sản làm sao để cho nó khỏi bị là thất thoát. Tài sản. Ngài nói rằng có bốn cái cách mà có thể làm cho tài sản suy giảm, và ngược lại có bốn cách để làm cho tài sản là được tăng trưởng. Bốn cái cách tài sản ngày càng là suy giảm. Thứ nhất, đó là trụy lạc ăn chơi. Một thanh niên mà trụy lạc ăn chơi thì chắc chắn rằng tài sản sẽ là đi xuống. Cái thứ hai là vấn đề là rượu chè. Rượu chè nhậu nhẹt thì cũng chắc chắn rằng là sẽ dẫn cái tài sản là đi xuống. Cái thứ ba là cờ bạc. Lao vào con đường cờ bạc này thì chắc chắn rằng là sẽ đi xuống. Và thứ tư là bạn với kẻ ác. Bạn bè với, giao du với những kẻ ác. Thì bốn cái sự việc này sẽ làm cho tài sản là nó sẽ suy giảm, sẽ tiêu hao và biến mất. Ngược lại, Đức Phật đã dạy cho vị thanh niên đó bốn điều để mà tài sản không bị mất và để có cơ hội là tăng trưởng. Đó là thứ nhất, không tham gia vào và trụy lạc, không trụy lạc, không rượu chè, không cờ bạc và chớ có giao du với là bạn ác. Thì đây rằng là những cái sự việc nó liên hệ đến cái điều thứ hai mà Đức Phật dạy cho cái vị thanh niên đó là thận trọng. Đức Phật dạy điều thứ ba là bạn tốt. Bạn tốt ở đây là những cái con người mà có thể giúp cho mình là được là thăng hoa. Bạn tốt ở đây là được Đức Phật định nghĩa đó là gì? Là người có niềm tin. Là có niềm tin. Tất nhiên chúng ta lừa những cái người bạn mà họ sống về đời sống tâm linh, có cái niềm tin là người bạn tốt. Thứ hai là người có đạo đức. Người có đạo đức. Tất nhiên là người họ chọn cái con đường lương thiện. Mà nói chung, nôm na là đạo đức. Và cái thứ ba là vấn đề là bố thí. Người mà có cái tâm hồn là bố thí thì được Đức Phật xem như là một người bạn tốt. Và điểm này là quan trọng. Thưa quý vị, một cái con người, nhiều khi mình không biết họ như thế nào, nhưng mà mình nhìn qua cái việc làm là của họ, mình có thể biết họ là như thế nào. Và chúng ta biết rằng cái bố thí á, là nó rất là quan trọng. Vì bố thí có nghĩa là cho ra. Và cái sự cho ra đây á, nó rất gần với đạo, thưa quý vị. Đức Phật là chúng ta biết rằng là Ngài là hằng ngày đi khất thực. Ngài đâu phải nghèo. Ngài chỉ cần alo thôi. Alo một tiếng là phụ thân là chở tới là mấy xe lúa, mấy xe là thực phẩm nữa. Phải không? Nhưng mà Ngài không làm vậy. Ngài cứ hằng ngày cứ mang là bình bát. Cứ đi vào trong làng á, đi nhà này qua nhà khác. Cứ ôm bình bát đứng ở trước cửa. Thế rồi đứng hoài vậy, bắt buộc là trong nhà phải mang ra cho. Không cho nhiều thì cũng cho ít. Thì mà cùi cho ông đi cho rồi. Thì Ngài cứ đứng ly vậy thôi. Ngài và các vị tỳ kheo cứ đứng ly vậy. Ban đầu thì có thể có những người họ không mưa. Những cái người mà họ kéo kiết hoặc là những cái họ không mưa, thậm chí còn đuổi nữa. Những cái đứng ly. Thì đứng ly hoài vậy rồi thì sao? Thì buộc lòng gia chủ phải quăng ra một cái gì đó. Và quý vị thấy đây là một cái nghệ thuật là mình nói về cái vấn đề là ăn xin á. Đây là một cái nghệ thuật. Mình nói là Đức Phật thì chúng ta không dùng cái từ vãng sinh, nhưng mình nói là trong cái nghệ thuật để mà lấy tiền người ta, đó là vấn đề lì lợm. Thì ở bên Ấn Độ chúng tôi đã chứng kiến nhiều cái là tình huống này, là có những cái nhóm là PD, là những nhóm là được rửa. Khi mà cái nhóm này mà mở miệng nói ra là toàn là cái giọng khăng khăng không mà, nhưng mà bằng là Sare, bằng Sare là giọng như nữ vậy đó. Thế rồi thì cả tốp về khoảng 5-6 người, họ là đi tới từng cái gian hàng, họ tại đó họ đang trống. Đứa thì đang trống mà đứa thì gõ mỏ này kia, đứa thì đang là phèn la. Quý vị chịu nổi không? Đánh một hồi về thì chắc chắn là cái nhà đó thì không nhiều thì ít phải ra cho nó vài đồng như rồi, thì mặn cùi cho nó đi. Đó là một cách là gì? Là thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật và tăng chúng á, lẽ nhiên rằng không có động cơ là như vậy. Nhưng mà khi mà đi khất thực là như vậy á, thì buộc lòng là người dân làng người ta phải cho ra một cái gì đó. Họ cho ra một cái gì đó, kể cả những cái người xấu, thậm chí họ còn chửi nữa. Không sao, chửi. Chửi một hồi rồi thì đi. Rồi lần sau cũng quay lại. Và trong những cái câu chuyện về Đức Phật, chúng ta sẽ thấy nhiều trường hợp là như vậy rồi. Bắt đầu là chửi Đức Phật, nhưng sau đó rồi từ từ họ chuyển hóa cái tâm. Từ cái chửi qua không chửi, rồi từ không chửi đó mới bắt đầu bố thí hay là cúng dường. Bắt đầu cúng dường là ít, sau cúng dường nhiều. Thì đây là một cái công việc mà Đức Phật là đang gieo, đang tập gieo cho cái con người nói chung là gì? Là mình cho ra, mà cho ra. Và cái đỉnh cao của cái sự cho ra bất kỳ là cái gì ở đây á, thì chúng ta thấy rằng cái ý nghĩa của nó là gì? Nó xóa bỏ đi cái vị kỷ là chấp ngã. Vị kỷ chấp ngã là tham. Vị kỷ chấp ngã đó là những cái hiện tướng của cái lòng tham. Tham mà chỉ có là rút vào thôi chứ không cho ra. Nhưng mà từ khi mà Phật giáo xuất hiện thì Đức Phật đã dạy cho các đệ tử của mình xuất gia cũng như tài gia, cũng giống như trên con đường hoằng pháp, là giúp cho người ta là cho ra. Là cho ra. Và cái sự cho ra này chính là nó đồng nghĩa với cái sự buông, là buông xả. Là buông xả. Và nó ngược lại với cái sự vị kỷ, hắn ngược lại với cái lòng tham. Đó, hắn đối lập lại với tham. Và khi mà càng cho ra thì chúng ta thấy là cho ra đó có tùy theo những cái mức độ là khác nhau. Và chúng ta thấy rằng cái sự tu tập suy ra cho cùng đó chính là sự buông xả. Buông xả mọi tham sân si phiền não. Và cái sự buông xả này là chính là cho ra đấy. Mình không ôm theo. Chúng ta thấy rằng trong cuộc đời có nhiều con người họ giận người ta đến độ mà nói rằng chết là ôm theo. Chết vẫn còn giận, chứ không chịu là buông xả. Để chúng ta thấy rằng là con người nhiều khi vì si mê, cho nên nhiều khi mình không biết cách mà buông xả, và tự mình làm khổ đau đời này và đời tiếp theo. Thì bởi vậy cho nên cái sự bố thí ở đây, Đức Phật được xem như đó là một cái đặc tính của người bán, của người bạn tốt. Và cái vị thanh niên làm ăn buôn bán thì phải nên giao du với cái thành phần này, với cái người mà mình thấy họ có cái tâm là bố thí hay là cúng dường, thì đây là biểu hiện của người bạn tốt. Và một cái đặc điểm nữa là của cái người bạn tốt là người có trí, là trí tuệ. Và cái trí tuệ đây là chúng ta sẽ thấy rằng nó là khác với là cái trí thức. Nó khác với cái trí thức. Trí thức nói chung của con người là cái sự khôn ngoan, là một sự tích lũy những cái kiến thức về khoa học, kỹ thuật, sự khôn ngoan và nhiều cái lăng ở trong đó, để mà có thể hơn thua nhau. Nhưng mà cái trí tuệ thì nó khác. Người có trí tuệ là người biết buông xả. Trí tuệ là người biết là buông xả. Và chúng ta sẽ thấy rằng cái bản chất hay là cái đặc điểm của trí tuệ là gì? Là thấy được các pháp hay sự vật hiện tượng là vô thường, khổ là vô ngã. Chúng sinh nói chung là không thể được cái điều này, cho nên mới tham đắm vô là tài, tiền bạc, rồi sắc đẹp, địa vị, rồi ăn uống, rồi phương tiện của đời sống. Họ không thể được tất cả những cái sự vật này là thay đổi, cho nên họ mới tham đắm vào. Nhưng mà người có trí tuệ thì họ không có tham đắm. Vì sao họ không tham đắm? Vì họ biết rằng chúng, tất cả chúng là đều đổi thay. Bởi vậy cho nên họ là buông xả. Và chúng ta có thể nói, người mà có những cái suy nghĩ như vậy, đó chính là trí tuệ. Và trí tuệ này không đòi hỏi cần phải có là trí thức mới là trí tuệ. Không đòi hỏi là cái người đó phải là học đại học là mới có trí tuệ. Mà trí tuệ đây là chỉ cho những ai thấy được bản chất của sự vật hiện tượng, vô thường, khổ, vô ngã. Thì dù họ bất kỳ tầng lớp nào trong xã hội, nghèo hay giàu, có học lực hay không có học lực, thì vẫn có thể là giác ngộ được. Chúng ta sẽ thấy rằng cái trí tuệ trong đạo Phật là ở chỗ là biết buông xả. Có một cái câu chuyện là có một cái người thợ rèn đó là thường hay để nghe Đức Phật thuyết pháp. Và Đức Phật có giao cho ông ta một cái bài kệ là 4 câu. Thế rồi ông ta về học mãn thuộc. Khi tới mà Đức Phật trả bài, đọc lại cho ta nghe. Thế rồi ông này là quên. Thế rồi Đức Phật mới hỏi ông ta, thế ngươi làm nghề gì? Thì Đức Phật, thì cái vị kia mà trả lời, con làm nghề rèn. Ngươi làm nghề rèn á, thôi được rồi, bây giờ ngươi tập cái pháp môn này là cho ta. Rồi Đức Phật mới nói, khi ngươi thở vô, ngươi biết rằng hơi thở này đang đi vô. Khi hơi thở ra, ngươi biết hơi thở này đang đi ra. Ngươi làm được không? Thì ông thợ rèn này mừng quá. Ô tưởng cái gì chứ, cái này thì con làm được. Vì thợ rèn là con hằng ngày là con cứ thụt lửa, cứ thụt tới là thụt lui, hoặc là thụt trên là thụt xuống. Cái công việc này thì dễ. Và thế rồi ông ta về nhà, ông ta là ứng dụng là cái pháp này. Tất nhiên hằng ngày về ông ta cứ để ý, là để ý hơi thở vô, biết hơi thở vô. Hơi thở ra, biết hơi thở ra. Chúng ta có thể biết là cái phương pháp này chính là cái phương pháp niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra. Một cái phương pháp là thiền định. Thế rồi ông ta tập cái này về một thời gian, vài tháng sau, ông ta chứng quả A-la-hán. Chứng quả A-la-hán là cái quả vị là cao nhất. Kể ra cái câu chuyện này cho quý vị, để quý vị thấy rằng cái trí tuệ không đòi hỏi phải là người có học thức cao. Mà bất kỳ ai, dù có học thức hay không học thức, mà nếu như biết buông xả, thì có thể nói đó là có trí tuệ. Mình đi chơi với một người bạn mà mình thấy người này họ kèm được cái cơn là phẫn nộ. Chẳng hạn như mình đi chơi với một người bạn. Người bạn này là chẳng hạn như là đi xe, đi xe bị người khác là vá quẹt, mà chiếc xe là SH là mấy keng bị va quẹt. Nhưng mà mình thấy cái người bạn là của mình vẫn là ôn tồn, vẫn là nói là nhã nhặn và bỏ qua, không có xuống là phẫn nộ hơn thua nhau, xảy ra tình trạng đâm chém nhau. Thì đây là một cái biểu hiện, là một cái khía cạnh của cái gọi là trí tuệ. Trí tuệ là biết buông, là buông xả, không có giận hờn, không có hơn thua, thì đấy chính là cái biểu hiện của cái là trí tuệ. Và mình chơi những cái người bạn như vậy, mình biết đây là người bạn tốt. À, những cái người bạn tốt. Và Đức Phật nói rằng, thì bạn tốt là những cái người là như vậy, à, những người có niềm tin, à, những người sống đạo đức, những người là biết bố thí, và người có trí tuệ, biết là buông xả, à, thì đó là người bạn tốt. Và giao du với người bạn tốt như vậy thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ có lợi, giúp cho cái công việc làm ăn của mình là nó có cái điều kiện là thuận lợi. Rồi Đức Phật nói đến điều thứ tư, đó là cân bằng. Mà cân bằng, sự quân bình hay là sự là điều độ. Và một cái người làm kinh tế á, là một cái con người là phải biết cân bằng trong vấn đề là thu chi, à, trong vấn đề là thu chi. Những cái công việc mà nó liên quan đến thu nhiều hơn chi là chúng ta phải quan tâm. Và ngược lại, nếu như những cái công việc mà hạn chi nhiều hơn thu thì chúng ta phải nên là kềm lại, phải nên là còn kềm lại. Chứ thôi là làm ăn lời có được là 5 đồng mà mình xài hết 10 đồng thì ngày này qua ngày khác chắc chắn rằng là cả vốn lẫn lời là mất tiêu, phải không ạ? Cho nên đây vấn đề quân bình giữa là thu chi. Và một cái người làm ăn kinh tế á, là một cái con người không nên là phung phí, không nên phung phí, và cũng không nên là keo kiệt, không nên là keo kiệt. Và Đức Phật có nói như vậy, một cái con người giàu có mà keo kiệt thì người đó sẽ chết trong sự nghèo túng. Đây là điều chúng ta là ghi nhớ. Một cái con người giàu có nhưng mà keo kiệt thì không dám ăn tiêu, mà làm ra thì nhiều, vô thì nhiều, nhưng mà không dám là chia sẻ, không dám ăn, thậm chí ngay cả ăn uống nữa mà cũng là tiết kiệm, đừng nói về chuyện là gì khác. Thì Đức Phật nói rằng những người đó họ sẽ chết trong sự nghèo, sự là còn nghèo túng. Cho nên vấn đề cân bằng, hay là nói vấn đề điều độ trong cái cuộc sống làm ăn là như vậy. Như vậy đây chính là bốn cái điều mà giúp cho một cái người thanh niên làm ăn buôn bán là đạt được cái hạnh phúc, là bốn cái điều. Đó là thứ nhất là nỗ lực, thứ hai là thận trọng, và thứ ba bằng tốt, và thứ tư là cân bằng. Là bốn cái điều này. Đó là trong một lần mà Đức Phật tiếp xúc có một vị thanh niên là hỏi Đức Phật là thế nào là sống làm ăn để được là hạnh phúc. Rồi chúng ta có thể trích dẫn một vài cái câu chuyện khác của Đức Phật có liên quan đến vấn đề làm ăn là buôn bán. Thì một hôm Anathapindika hay là cóc cô độc, là như chúng ta biết đây là một cái vị triều phú rất là giàu có. Thì một hôm Đức Phật có nói chuyện với ông cóc cô độc là về năm cái lợi ích của từ cái sự có được là tài sản, mà tài sản đây là tài sản là chân chính nha. Có năm cái lợi ích từ cái tài sản mà chân chính. Lợi ích thứ nhất đó là mình và gia đình được an lạc, là với một cái công việc kinh doanh làm ăn là chân chính, từ đôi bàn tay, từ mồ hôi còn của mình, thì cái vị gia chủ đó sẽ có được cái đồng tiền, có được cái lợi nhuận, và vì đó sẽ tự mình làm cho mình được an lạc, làm cho gia đình mình được an lạc, làm cho là tôi tớ của mình được là an lạc. Rồi cái thứ hai đó là bạn bè được an lạc. Và cũng chuyện với cái sự mồ hôi nước mắt kiếm ra được cái đồng tiền đó, thì chính khi mình có tiền bạc mình mới giúp đỡ được bạn bè, là những cái người thân, là những cái người thân tín của mình trong trong cuộc đời. Và chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật ngang qua cái lời dạy này để thấy rằng con người là cái đặc điểm của nó, đây là cái con người tập thể hay là mang tính là xã hội. Con người không thể nào là có thể sống độc lập một mình được, mà con người cần phải có người khác, cần phải có người khác, mà người khác đó là ai? Là ngoài gia đình ra thì chúng ta cần có bạn, là bạn bè. Và chính như quý vị là trong công việc làm ăn, là quý vị thấy bạn bè đóng vai trò là quan trọng. Họ có thể giúp đỡ là chúng ta, làm cho chúng ta cái công việc làm ăn vượt qua những cái sự khó, những cái sự còn khó khăn. Và người bạn là cái sự cần thiết là trong cái công việc làm ăn. Và khi mình có tiền á, thì mình mới giúp đỡ được là bạn bè. Và chúng ta sẽ thấy rằng trong công việc làm ăn thì nó cũng có cái sự thăng trầm, khi hơn là khi thua, khi có được và khi thất bại. Và chắc chắn rằng cần cái sự tương trợ là lẫn nhau, cho nên bạn bè là cần thiết. Vì vậy cho nên là cái lợi ích thứ hai, đó là lợi ích thứ hai từ cái việc mà người ta có cái tài sản á, thì khi mình có tài sản rồi mình mới có giúp đỡ được là bạn bè. Chứ mình có mình lại gì giúp, nó phải đấy không? Cho nên rằng là phải có là tài sản. Và cái tài sản này là phải là chân chính. Tài sản này là phải chân chính bằng cái mồ hôi, sức lao động, bàn tay cùng của mình là làm ra. Rồi Ngài nói đến cái lợi ích là thứ ba, đó là giữ gìn là tài sản. Thì chúng ta biết rằng một khi mà mình làm ăn chân chính, mình kiếm ra được cái đồng tiền với mồ hôi nước mắt của con của mình, thì không ai dài gì để mà tiêu pha là hoang phí, ngoài trừ là bị lừa đảo, ngoài trừ là bị những cái người mê hoặc bỏ thuốc mê ở này kia. Chứ bởi những cái người làm ăn mà chân chính á, họ biết cách giữ gìn là tài sản, là tất nhiên giữ gìn tài sản đó là khỏi bị thất thoát là trộm cướp, khỏi bị thất thoát là những cái người thân không xứng đáng, là khỏi bị thất thoát từ nước cuốn trôi, lửa cuốn trôi, mà bị thiên tai. Vì họ làm ra đồng tiền chân chính, họ thấy được cái lợi ích của đồng tiền, cho nên họ biết cách để mà bảo quản, cho nên vấn đề làm ăn chân chính rất là quan trọng. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng trong thực tế cuộc sống có nhiều gia đình làm ăn là phi pháp, có được tiền bạc là trên trời là rớt xuống một cách là phi pháp. Và chúng ta thấy cái hệ quả là gì? Là phần đông con cái là hư hỏng. Và tại vì sao? Tại vì họ thấy rằng tiền bạc ấy đâu có phải mồ hôi nước mắt đâu, cho nên là gì? Tha hồ mà xài phí, Và cũng trong thực tế cuộc sống, chúng ta thấy có nhiều người đại gia, họ giáo dục con cái là bằng cách để cho con cái quý cái đồng tiền, họ mới thả những đứa con đó qua một cái gia đình khác để cho nó tự lập, chứ không cho nó tiền, bắt nó đi qua chỗ khác để cho nó tự vươn lên. Và sau khi mà vươn lên rồi như thế nào đó, thấy những đứa con của mình biết cách tự lập, biết làm ăn được, biết quý cái đồng tiền, lúc đó họ mới giao tài sản để cho là kế thừa. Thì đây là một cái cách mà để giáo dục là con người trong vấn đề là làm ăn. Bởi vậy cho nên cái vấn đề làm ăn chân chính á, thì nó kéo thêm một cái hệ quả là trong gia đình cha mẹ con cái là biết quý cái đồng tiền, và nhờ vậy cho nên biết cách mà để mà giữ gìn là tài sản. Rồi điều là kế tiếp là gì? là cái sự là hiến cúng. À, một khi mà chúng ta có tài sản thì chúng ta mới bắt đầu là đi biểu tặng hoặc là giúp đỡ. Thứ nhất là hiến cúng cho bà con. Thì như chúng ta biết rằng con người là không thể sống đơn độc được, mà nó sống với là quần thể, với xã hội. Và trong đó chúng ta thấy có bà con. Thì cái người có tiền bạc đó, chân chính đó, họ mới có điều kiện để họ giúp đỡ bà con. Rồi cái thứ hai đó là giúp đỡ hay là hiến cúng cho khách, là những cái người là đến thăm viếng, là bạn lai. Và chúng ta thấy rằng là nhiều khi có khách quý tới thì chúng ta có tiền thì chúng ta mời ra là chiêu đãi được chứ không có thì kia lấy cái gì mà chiêu đãi. À, cho nên cái có tài sản thì giúp cho mình thuận lợi, phải không? Với là cái sự tôn trọng là khách thì chúng ta phải thì chính cái có tài sản á giúp cho chúng ta là thuận lợi. Rồi cái có tài sản nữa thì nó sẽ giúp cho chúng ta là để mà trong vấn đề cúng thờ ông bà là tổ tiên, những cái người là đã khuất. Chẳng hạn như chúng ta là có tiền thì chúng ta trước đây nghèo khổ quá, cha mẹ chết thì có như nhiều cái chôn mồ mả, không có cái lăng, không có cái là tướm tất. Bây giờ có tiền có bạc rồi thì bây giờ rồi là quay trở lại là quê cha đất tổ, rồi mới xây dựng lại mồ mả cho ông. Và quý vị biết rằng ở ngoài là Thuận An Huế có một cái nơi mà người ta gọi là gì, thành phố ma. Thành phố ma, đây là một cái nghĩa trang là ở ven biển. Thế rồi những cái người này sau khi vượt biên đi qua bên kia làm ăn giàu có, rồi họ quay trở về và họ lại là xây dựng lại mồ mả cho ông. Trước đây là coi như chỉ là một cái gò đất, thì bây giờ họ xây dựng lại thành những cái nhà cửa luôn, cho mồ mả cho ông họ. Cho nên cái điều mà Đức Phật dạy ở đây là hiển cũng cho tổ tiên người đã chết là như vậy đó. Mình không có tiền thì làm gì mà mình nghĩ nhớ đến cha ông, làm gì có điều kiện để mà mình xây dựng, để mà tưởng nhớ đến là công ơn của là tổ tiên. Cho nên chính cái tài sản đây là một cái là lợi ích. Rồi một cái lợi ích là kế tiếp nữa cho những người có tài sản đó là gì? Là hiến cúng là cho vua. Nếu như trước đây là vua thì bây giờ là nhà nước. Thì khi mình có tiền mình làm ăn thì tất nhiên là trong vấn đề là giao thương, trong vấn đề là ngoại giao thì mình mới là tiếp xúc với những cái tầng lớp là quan chức là nhà nước, rồi mình mới có điều kiện để nó làm thuận lợi cái công việc là của mình, trong vấn đề là ngoại giao, phải không? Rồi trong vấn đề là đánh thuế, là đóng thuế, góp phần là xây dựng là đất nước. Rồi Đức Phật nói thêm một cái hiện cũng là kế tiếp nữa, đó là hiện cũng cho là chư thiên. Đây là điều mà chúng ta là để ý nha. Chư thiên là những cái vị vô hình sống quanh là chúng ta. Ở biển Ấn Độ là Đức Phật đã đề cập đến là chư thiên rồi. Và chư thiên đây thường hiểu theo cái nghĩa là những cái vị thần là hiền lành, những cái vị thần thiện thần là giúp đỡ cho là con người. Thì vấn đề khi mình có tiền bạc đấy á, nói là hiến cũng cho chư thiên đây, là cũng như ở Việt Nam chúng ta có những cái lễ hội, lễ hội để tưởng nhớ đến những cái vị thần này vị thần kia đó. Thì nếu như mình không có tài sản thì làm sao mình hiến cũng được, mình không có tài sản để làm sao mình tổ chức là hội hè được. Cho nên phải có là tài sản thì mình mới có điều kiện để mà tổ chức là hội hè. Đó là điều thứ tư. Và điều thứ năm mà Đức Phật nói lợi ích từ cái chỗ mà có tài sản á, đó là cúng dường Sa Môn Bà La Môn chân chính. Thì Đức Phật nói rằng là trong cuộc sống có những cái vị tu tập là chân chính, xả bỏ thế tục, giải thoát, đạt được cái mục tiêu là an lạc niết bàn, thì những cái vị đó rất xứng đáng để cho để được sự cúng dường. Và người mà cúng dường những cái vị sa môn bà la môn chân chính đó thì sẽ được cái quả báo đó là được sanh lên cõi là cõi trời, sẽ được sanh lên còn cõi trời. Thì đó là những cái lời dạy của Đức Phật đối với ông Cấp Cố Độc về những cái việc mà nó có liên quan đến công việc làm ăn là buôn bán. Rồi cũng là có một lần Đức Phật là khi mà đề cập đến cái công việc làm ăn buôn bán thì Ngài có nói là như vậy: trong cái tiền mà mình kiếm được á, thì một phần tư là để ăn uống và làm các cái bổn phận. Một cái phần tư mà tiền thu nhập được á, là để ăn uống và làm các cái bổn phận. Thì chúng ta biết rằng là Đức Phật là một con người rất là thực tế. Vì Ngài thấy rằng cái con người là cái hạt nhân, dù làm gì thì làm, anh phải có là phải có là sức khỏe. Chứ anh mà không có sức khỏe là thua. Là cái công việc nó sẽ bị là trở ngại. Thì khi mà Ngài nói là một phần tư để ăn uống á, là tất nhiên để cho con người có sức khỏe. Biết cái nghệ thuật ăn uống. Quý vị biết là có nhiều người là lo làm ăn quá. Và họ không còn nghĩ gì đến chuyện là ăn uống. Rồi cuối cùng là gì? Là nó đưa đến là tai họa. Chẳng hạn như là quý vị biết, chúng tôi biết, có một cái vị đó đã qua đời rồi, giám đốc của một là xí nghiệp in. Thì ông này là thành công là đi từ công nhân là đi lên. Đi công nhân là đi lên. Và quý vị biết sống tiếp xúc với cái hóa chất in á, thì nó rất là độc hại. Và đã có những cái triệu chứng rồi. Đây là chúng tôi nghe kể lại. Là trong nhà nói là ông phải nên là dưỡng, mà phải nên là dưỡng sức, phải ăn uống rồi phải đi chơi thư giãn này kia, đi thay đổi là để lọc không khí ở trong phổi đi. Nhưng mà ông này là say mê quá, say mê công việc, không để ý đến vấn đề sức khỏe, vấn đề là dinh dưỡng. Thế rồi ông ta bị ung thư phổi, và dù có đi chợ đi nước ngoài về nhưng mà cuối cùng rồi cũng chết. Và có một vài trường hợp tương tự là như vậy nữa. Là để nói rằng cái vấn đề mình làm ăn, đồng tiền, thì chúng ta phải để ý đến sức khỏe. Làm chi thì làm cho mình phải để ý đến cái sức khỏe. Đây là Ngài nói qua vấn đề ăn uống để cho có là sức khỏe. Và một phần tư này là ngoài ăn uống ra thì phải làm các cái bổn phận. Và những cái bổn phận này như chúng ta là được đề cập là ở trên đó, vấn đề như là hiến cúng này, là tiếp khách này, rồi là để cúng ông bà tổ tiên này, cúng dường sa môn bà la môn này, đó là làm các cái bổn là bổn phận. Rồi hai phần tư kế tiếp của cái tiền lời là làm cái gì? Hai phần tư kế tiếp đó là đọc vào cái tiền vốn để làm cho vốn càng ngày càng là tăng lên, làm cho sự nghiệp của mình càng ngày càng là phát triển. Rồi một phần tư còn lại là làm gì? Một phần tư còn lại là để dành để trong những cái lúc mà gặp khó khăn làm ăn là thua lỗ. Đó là một cái lời dạy là kế tiếp nữa, đó có liên quan đến vấn đề là làm ăn. Rồi cũng liên quan đến cái công việc là doanh thương làm ăn buôn bán, Đức Phật nói chớ làm năm cái điều là sau đây, hay là năm cái nghề là sau đây. Thứ nhất là không được buôn bán là vũ khí. Thứ hai, không được là buôn bán là nô lệ. Và thứ ba, không được buôn bán là thịt, là động vật. Thứ tư, không được buôn bán những chất là gây nghiện. Và thứ năm, không được buôn bán là chất độc. Đấy là những cái nghề, những cái nghề nó đưa đến là hại nhân phẩm, làm hại là môi trường, làm cho xã hội là bị rối loạn. Thì với năm cái nghề mà vào thời kỳ Đức Phật như vậy, chúng ta có thể là suy diễn ra những cái nghề khác trong hiện tại, những cái nghề mà lợi mình nhưng mà lại hại người khác, lợi mình nhưng mà xã hội đất nước là bị tai hại. Thì đây là những cái nghề mà một cái người doanh nhân là chớ có làm. Nói tóm lại là đối với doanh nhân Phật tử, những người làm cái công việc là vấn đề buôn bán làm ăn, thì chúng ta có thể nói tóm lại là gì? Thứ nhất là cái tiền còn của mình làm đó, mình phải biết để ý đến sức khỏe. Thứ nhất là mình phải để ý là sức khỏe. Cái thứ hai đó là mình đọc vào cái tiền vốn để làm cho doanh nghiệp của mình ngày càng là đi lên. Và cái thứ ba là gì? Là chúng ta phải quan tâm đến bà con, quan tâm đến là xã hội. Những cái lúc mà bà con rồi là thiếu thốn tiền bạc, rồi xã hội gặp những cái thiên tai là lũ lụt, thì chúng ta phải đi làm từ thiện đó. Và cái thứ tư là gì? Và cái thứ tư đó là chúng ta nhớ đi đến chùa, tiếp xúc cúng dường. Ở đây là trong cái nghĩa là chúng ta tiếp cận với cái giới tăng sĩ. Để gì? Để ngang qua đó chúng ta được học hỏi những cái pháp môn, những cái nghệ thuật sống. Để gì? Để giúp cho chúng ta cân bằng được với những cái rối loạn trong là xã hội. Thì đây là cái điều mà chúng tôi chia sẻ với quý vị ngày hôm nay trong cái tựa đề gọi là Doanh Thương và Hạnh Phúc. Ngang qua cái bài chia sẻ hôm nay, chúng ta có thể rút ra từ những cái bài học ngang qua lời Phật dạy, rồi chúng ta sẽ tùy theo cái nhận thức, cái sự tiêu hóa của mình sẽ vận dụng nó vào trong cái cuộc sống hiện tại của chúng ta, để làm sao chúng ta vừa làm ăn được mà đồng thời đó đời sống tinh thần của chúng ta cũng vẫn được là bình an. Và dù trong cái hoàn cảnh nào, làm ăn thất bại hay là thành công là phát triển, thì chúng ta luôn làm sao giữ cho tâm được bình an. Và mình đừng có quên được mình là người Phật tử, và cái mục tiêu tối hậu sau cùng đó là làm sao chúng ta phải phấn đấu từng giây từng phút đời này là đời sau, làm sao để cho mình đạt đến một cái trạng thái mục đích gọi là Sukha hay là Niết Bàn. Thì là một cái thuật ngữ trong quá khứ thời kỳ Đức Phật cũng như là cực lạc hiện đại về sau này. Rồi rất mong rằng chúng ta những doanh nhân luôn được an vui trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.